Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, ngày 6 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội khóa 15 tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại sứ Vương quốc Campuchia Chenavut tới chào từ biệt.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc hội thao truyền thống lực lượng cảnh vệ công an nhân dân lần thứ 34.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng ứng dụng thông báo lấy số thứ tự đăng kiểm từ ngày 9 tháng 1.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai, ngày hôm nay 6 tháng 1, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường và ở tổ với những nội dung quan trọng. Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở tổ đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19, đề xuất nội dung đưa vào nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược.
Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Tiếp đó, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Sáng ngày 6 tháng 1 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đại sứ Vương quốc Campuchia Chenavut tới chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại sứ Chenavut cùng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và tăng cường. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Các cơ chế hợp tác giữa hai chính phủ được tổ chức đều đặn và tiếp tục phát huy hiệu quả.
Hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ năm hữu nghị Việt Nam Campuchia. Đặc biệt, hợp tác kinh tế là một điểm sáng nổi bật trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua. Kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh mẽ. Tính đến tháng 11 năm 2022, đạt 9,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2021. Cán cân thương mại tương đối cân bằng. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, quan hệ tình cảm đặc biệt Việt Nam Campuchia là không thể tách rời. Trong đó có những chia sẻ, hy sinh không thể đong đếm được. Nhiệm vụ của mỗi nước là tiếp tục vun đắp truyền thống tốt đẹp này để cùng nhau đi lên, giúp nhau cùng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trên tinh thần chân thành, tin cậy, hiệu quả.
Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự khai mạc hội thao truyền thống lực lượng cảnh vệ công an nhân dân lần thứ 34 do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an tổ chức. Hội thao truyền thống Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lần thứ 34 hội tụ trên 1.000 cán bộ chiến sĩ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam tham gia tranh tài ở 21 nội dung của 7 môn thi đấu, bao gồm điều lệnh công an nhân dân, bắn súng, võ thuật, chiến sĩ công an khỏe, cầu lông, bóng chuyền và bóng bàn.
Sau khai mạc, các đơn vị tham gia hội thao đã thực hiện duyệt đội ngũ, diễu hành, đồng diễn quyền 52 động tác có phân thế, các động tác ghép đòn phòng ngự và đối kháng, xử lý tình huống nghiệp vụ, khí công công phá, đồng diễn thể dục nhịp điệu, mang đến cho khán giả những màn biểu diễn đẹp mắt, công phu, thể hiện khí thế và sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản số 07 kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép tăng quy mô đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam để đáp ứng yêu cầu thị trường nội địa cũng như đón bắt cơ hội phục hồi của thị trường quốc tế. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép các hãng hàng không Việt Nam thực hiện ngay việc bổ sung đội tàu bay chở khách để đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023 với số lượng tàu bay không vượt quá thời điểm tháng 1 năm 2020 là 234 chiếc. Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị xem xét cho phép các hãng bổ sung thêm tàu bay khai thác trong năm 2023 với số lượng lớn hơn thời điểm tháng 1 năm 2020.
Để hạn chế thời gian chờ đợi gây ùn tắc tại các trạm đăng kiểm, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng ứng dụng thông báo lấy số thứ tự đăng kiểm cho tài xế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ từ ngày 9 tháng 1. Hiện thành phố còn 8 trên 17 đơn vị đăng kiểm, công suất hàng ngày còn 1.300 xe trên tối đa 3.710 xe một ngày. Tình trạng ùn tắc tại các trạm đăng kiểm hiện cũng cơ bản được giải quyết. Thành phố cũng đang kêu gọi các tỉnh xung quanh hỗ trợ công tác đăng kiểm, làm thêm ngày thứ Bảy để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, nhất là trong dịp Tết.
thực hiện thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2022-2023 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đợt 1. Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà vừa cho biết đơn vị đã thực hiện việc xả nước từ 17:30 ngày 3 tháng 1 với lưu lượng xả là 400 m3 một giây, liên tục 24/24 giờ để nước kịp về hợp lưu sông Hồng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2022-2023 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm 2 đợt với tổng cộng 12 ngày. Sắp tới đợt 2 sẽ kéo dài 8 ngày từ 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 2 đến 24 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2023.
Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, vào lúc 8 giờ 53 phút 32 giây ngày 6 tháng 1 theo giờ Hà Nội, một trận động đất đã xảy ra ở Nghệ An, có độ lớn 3 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Đây là lần thứ 2 động đất xảy ra ở Nghệ An trong khoảng 10 ngày gần đây. Trước đó vào chiều ngày 27 tháng 12 năm 2022, một trận động đất mạnh 4,1 độ Richter cũng xảy ra tại huyện Tương Dương, Nghệ An, gây rung chấn cho một khu vực khá rộng. Người dân sống trong vùng cảm nhận rõ rung chấn của trận động đất này.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 6 tháng 1 ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều và đêm ngày 7 tháng 1, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên giảm dần. Ngoài ra, trong ngày 6 tháng 1, khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Đêm nay và sáng sớm mai ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách khu vực Trung Đông, Châu Á-Thái Bình Dương, ông Khaled Khayyari vừa đưa ra lời kêu gọi giảm căng thẳng sau chuyến thăm của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir tới khu đền thờ Hồi giáo En-Aqsa, phía Israel gọi là Núi Đền, ở Đông Jerusalem. Ông Khayyari nhắc lại lời của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên kiềm chế những hành động có thể gây leo thang căng thẳng trong và xung quanh các thánh địa, đồng thời duy trì nguyên trạng các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem. Theo ông Khayyari, Liên Hợp Quốc trong nhiều ngày qua vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan nhằm giảm leo thang tình hình và sẽ tiếp tục nỗ lực này trong thời gian tới.
Ngày 5 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra chỉ thị cho lực lượng vũ trang Liên bang Nga ngừng bắn ở Ukraine. Lệnh ngừng bắn sẽ được thực hiện từ 12 giờ ngày 6 tháng 1 đến 24 giờ ngày 7 tháng 1 theo giờ Moscow, thời điểm đón Giáng sinh của những người theo chính thống giáo ở Nga và Ukraine. Chỉ thị được đưa ra sau khi lãnh đạo giáo hội chính thống Nga kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của chính thống giáo. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với lệnh ngừng bắn Ukraine nhân dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn này.
Theo một nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Science, số ra ngày 5 tháng 1, một nửa số sông băng trên trái đất, đặc biệt là những sông băng nhỏ hơn, sẽ biến mất vào cuối thế kỷ này do biến đổi khí hậu. Song những nỗ lực hạn chế sự nóng lên toàn cầu có thể cứu những con sông băng khác. Kết quả nghiên cứu này đã cung cấp cái nhìn toàn diện nhất cho đến nay về tương lai của 215.000 sông băng trên thế giới. Các nhà nghiên cứu ước tính, ngay cả khi mức tăng nhiệt của trái đất chỉ ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, cũng là mục tiêu tham vọng nhất đề ra trong thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, thì 49% sông băng trên thế giới vẫn sẽ biến mất vào năm 2100, chiếm khoảng 26% khối lượng sông băng trên thế giới.
Theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, lượng hành khách trong cuộc đại di chuyển mùa xuân mang tên Xuân Vận dịp Tết Nguyên đán năm nay của nước này sẽ tăng gấp đôi so với năm ngoái, đạt gần 2,1 tỷ lượt người. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết, cùng với việc đẩy nhanh thực hiện các biện pháp hạ cấp quản lý COVID-19, lượng người di chuyển liên vùng với nhu cầu về quê ăn Tết, thăm thân và du lịch của người dân nước này tích tụ suốt 3 năm đại dịch sẽ cùng lúc được giải phóng trong mùa Xuân Vận năm nay. Do vậy, lưu lượng hành khách sẽ tăng mạnh. Xuân Vận Tết Nguyên đán 2023 ở Trung Quốc sẽ kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 và kết thúc vào ngày 15 tháng 2.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, như vậy là từ ngày 8 tháng 1, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sẽ dừng xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR đối với người và hàng hóa tại cửa khẩu Bắc Luân 2, lối mở km 3+4 Hải Yên và cửa khẩu Cà Long.
Hiện chính quyền thành phố đã lên phương án chuẩn bị cho việc đón du khách Trung Quốc cũng như khách quốc tế trở lại qua các cửa khẩu biên giới. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đang gấp rút kiểm tra lại cơ sở vật chất, hệ thống máy móc, dọn dẹp để khi mở cửa trở lại, hoạt động bảo đảm an toàn.
Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Ban Quản lý cửa khẩu cùng các lực lượng liên ngành đang tổ chức kiểm tra, rà soát lại các cơ sở vật chất, điều kiện hạ tầng cũng như nhân lực phục vụ thông quan hàng hóa và xuất nhập cảnh. Ông Nguyễn Ngọc Thư, Phó trưởng Ban cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết.
Với Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái chúng tôi cùng với lực lượng khối liên ngành cửa khẩu đã kiểm tra rà soát lại các cơ sở vật chất, hạ tầng, điều kiện cũng như nhân lực để làm sao chuẩn bị mọi phương án khi hoạt động thông quan trở lại được đáp ứng một cách tốt nhất.
Chị Phạm Bích Thủy, chủ một cửa hàng miễn thuế cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng cho biết cửa hàng của chị cũng như các cửa hàng miễn thuế khác trong khu vực cửa khẩu cũng đang tất bật dọn dẹp để chuẩn bị bán hàng trở lại.
Cảm thấy rất là vui mừng ấy, vì là trong vòng gần 3 năm, 2 năm rưỡi qua thì cửa hàng đã không có một sự hoạt động nào cả. Đấy, chỉ là cầm cự. Đấy, khi mà nghe cửa hàng là mấy cửa khẩu sắp sửa mở ra thì là chị em ở lên trên này ấy, thì cũng dọn dẹp để hy vọng và chào đón lượt khách đầu tiên trong gần 3 năm Covid.
Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tiến hành tổng rà soát, tổ chức tập huấn, quán triệt các quy định mới trong hoạt động xuất nhập cảnh, vận hành trang thiết bị chuyên dụng, xây dựng phương án phân luồng. Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái cho biết sẽ bố trí luồng riêng, du khách luồng riêng để tránh tình trạng ùn tắc, bảo đảm hoạt động xuất nhập cảnh được thông suốt, an toàn.
Đó là chúng tôi chuẩn bị kỹ các cái điều kiện khu vực cửa khẩu cũng như là cái khu vực xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách du lịch cũng như là người dân qua cửa khẩu để thực hiện. Đối với công tác phòng chống dịch thì trên quan điểm đảm bảo an toàn cho người dân và khách.
Hiện thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng các phương án để đón công dân, du khách, chủ doanh nghiệp của cả hai bên xuất nhập cảnh, đồng thời xây dựng phương án đôn đốc các lực lượng liên ngành và các doanh nghiệp du lịch lữ hành, rà soát cơ sở vật chất, nhân lực, phục vụ đón khách, chủ động rà soát hệ thống trang thiết bị, cơ sở lưu trú phục vụ đón Tết Nguyên đán, bảo đảm an ninh trật tự.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.